Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kiên trì, bền bỉ, linh hoạt và sáng tạo. Hải Phòng chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 1 của loạt bài phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có doanh nghiệp FDI, thành lập tổ chức đảng và nhờ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy kinh nghiệm thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là gì? Và cần làm gì để khắc phục điểm nghẽn, thành lập thêm nhiều tổ chức đảng và phát triển đảng viên? Phần 2 của luật bài hôm nay, nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa tiếp tục gửi đến quý vị bài viết Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt và sáng tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với đặc thù là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động của chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Compa Việt Nam những ngày đầu gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức sinh hoạt, học tập nghị quyết, tuyên truyền vận động những đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về công ty, tuyên truyền cho mọi người hiểu về tổ chức đảng. Mặc dù vậy, với sự kiên trì và bền bỉ, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Compa Việt Nam đã có cách làm sáng tạo như tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng đứng trong hàng ngũ của đảng, ký quy chế phối hợp với chi bộ đảng và ban chấp hành công đoàn để người lao động thấy được sự quan tâm của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức đảng. Với tổ chức đảng, việc duy trì lịch sinh hoạt của chi bộ cũng nhận được sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp và sự nhiệt tình, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng. Ông Ca Xê Trang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Compa Việt Nam cho rằng:
khi có tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ngoài tạo điều kiện để các đảng viên là người lao động có nơi để hoạt động, không phải sinh hoạt tại nơi cư trú, không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại doanh nghiệp, đồng thời là nơi để chi bộ sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục những người lao động ưu tú vào đảng, từ đó tăng cả về số lượng và chất lượng đảng viên trong công ty, giúp tổ chức đảng lớn mạnh.
Chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Compa Việt Nam đã bám sát chức năng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động Việt Nam, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành pháp luật của nhà nước Việt Nam, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và của người lao động, cũng như tôn trọng pháp luật của Việt Nam. Chi bộ đã ký kết quy chế phối hợp với tổ chức công đoàn công ty để giáo dục đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cho công nhân, thảo luận, đàm phán để đảm bảo quyền lợi của người lao động, cũng như quan tâm đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, đời sống tinh thần của công nhân. Cách làm của chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Compa Việt Nam đã lan tỏa đến nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức đảng, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Ngói Cao cấp Amado cho biết:
định hướng về lãnh đạo cũng như là định hướng phát triển của nhà máy, rèn luyện cũng như đào tạo đội ngũ lao động của mình được chuyên nghiệp hóa và có cái tính nhận thức, đồng thời rèn luyện từ cái ý thức của con người tạo ra một tổ chức chuyên nghiệp. Chính vì thế mà bản thân tôi trong hội đồng quản trị cũng như là lãnh đạo của doanh nghiệp cũng mong muốn là cái tổ chức đảng này được phần nhân rộng để giữa các tổ xưởng thi đua với nhau để nhân rộng hóa các đảng viên trong doanh nghiệp để từ đấy là doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển.
Hiện doanh nghiệp ngoài nhà nước có nhiều tổ chức đoàn thể như công đoàn, thanh niên, phụ nữ. Muốn thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp phải gắn trách nhiệm của công đoàn. Công đoàn phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng. Bên cạnh đó, phải tổ chức lại bộ máy, gắn trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước để tuyên truyền, đưa các chính sách đến với người lao động. Ông Đặng Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị:
phải có một cái cơ chế để gắn trách nhiệm theo hệ thống chính trị để động viên được cái đội ngũ đi vào đảng. Nhưng việc thứ hai là phải có cái chính sách, cách làm để cho cái giới chủ họ yên tâm và tạo điều kiện cho đảng viên và thành viên ưu tú vào đảng. Và sau nữa là tạo điều kiện cho các tổ chức đảng hoạt động và các tổ chức đảng trong các đơn vị này cũng tích cực hoạt động để đóng góp thực sự vào cái hiệu quả doanh nghiệp. Thì lúc đó mới tạo được một đồng thuận chung, một cái đồng hành chung để phát triển đội ngũ đảng viên mới cùng với tổ chức đảng trong doanh nghiệp này.
Việc nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp là giải pháp tạo động lực trong thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng. Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh phân công cán bộ có kinh nghiệm, uy tín, am hiểu nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng để giúp đỡ các doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, đồng thời phát huy vai trò tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong doanh nghiệp. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Hà Tĩnh phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, các doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng. Hàng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt tối thiểu 4% so với tổng số đảng viên trong doanh nghiệp.
Những đơn vị chưa có tổ chức đảng thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để chủ doanh nghiệp nhận thức được rằng là việc xây dựng tổ chức đảng, việc xây dựng các cái tổ chức đoàn thể sẽ có những cái tác động rất lớn trong sản xuất, trong kinh doanh. Và chắc chắn khi là đảng viên, khi là đoàn viên, khi là hội viên thì họ sẽ luôn cùng với tập thể của mình xây dựng cái tổ chức của mình ngày càng vững mạnh. Mà theo đó thì chắc chắn chủ trương chính sách chung của doanh nghiệp sẽ được triển khai cụ thể, sát thực hơn.
Vấn đề cần kíp hiện nay là tập trung khảo sát, đánh giá và tiến hành thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, khu chế xuất, trong những doanh nghiệp có vị trí tính chất quan trọng. Muốn vậy, phải thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp hiện nay. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp. Đặc biệt, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị:
đẩy mạnh xây dựng phát triển tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước, giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn, quan trọng, có số lượng đông đảng viên, củng cố phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa, chỉ đạo tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở nơi có đủ điều kiện.
Thực tiễn từ công tác xây dựng đảng đã cho thấy có tổ chức đảng trong doanh nghiệp không chỉ tạo thuận lợi cho chính người lao động là đảng viên được sinh hoạt đảng tập trung phù hợp môi trường hơn, tổ chức đảng còn là cầu nối gắn kết doanh nghiệp chặt chẽ hơn với cấp ủy chính quyền địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp có tổ chức đảng cũng sẽ có ý thức cao hơn trong thực hiện các hoạt động của mình, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, phát triển ổn định hơn. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị:
làm sao tạo điều kiện cho cái người tham gia vào tổ chức đảng thì phải có một cái ưu thế vượt trội, thì người ta thấy rằng là cái việc vào đảng có ý nghĩa. Cái điều thứ hai là công tác tuyên truyền phải là từ trên xuống dưới về cái sự nghiệp của đảng đối với này, cái vận mệnh của dân tộc, đối với kinh tế của đất nước.
Thưa quý vị, thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi các địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cho doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua từng năm. Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt và sáng tạo. Có như vậy mới thực hiện thành công chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đảng. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Trọng Đức, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, phát triển đảng viên là một trong những cái nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Ở thời gian qua, công tác này đã được Đảng bộ thành phố Hải Phòng thực hiện và đạt kết quả như thế nào ạ?
Một trong những chỉ tiêu rất quan trọng Đại hội Đảng bộ các cấp đặt ra là kết nạp đảng viên mới. Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đặt ra chỉ tiêu là kết nạp 15.500 đảng viên, tức là mỗi năm phải kết nạp khoảng 3.100 đảng viên mới. Tuy nhiên là sau Đại hội 16 Đảng bộ thành phố thì Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 có ban hành nghị quyết 21, trong đó xác định hàng năm cái tỷ lệ kết nạp đảng viên mới phải đạt từ 3 đến 4% so với đảng viên hiện có. Tức là mỗi năm Đảng bộ thành phố Hải Phòng phải kết nạp mới 4.000 đảng viên. Đây là một cái nhiệm vụ rất khó khăn. Và tuy nhiên thì chúng tôi nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay ấy, và đặc biệt là trong năm 2023 thì chúng tôi đã kết nạp được 4.050 đảng viên, là một trong 34 tỉnh thành hoàn thành cái mục tiêu của nghị quyết 21. Thế và tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì chúng tôi đã kết nạp 12.800 đảng viên, đạt 80% kế hoạch Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 giao.
Cùng với số lượng thì chất lượng đảng viên luôn được đặc biệt quan tâm, và để đạt được chất lượng thì công tác quy hoạch, chăm lo đào tạo, kết nạp đảng được thực hiện chặt chẽ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác này trong thời gian qua tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng?
Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ thành phố. Cụ thể tại cái chương trình hành động số 02 thực hiện nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố có nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Thì tại nhiệm vụ thứ 4 đặt ra một cái yêu cầu là nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên gắn với tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên. Từ cái chương trình hành động 02 này, chúng tôi đã cụ thể hóa giao nhiệm vụ cho các cấp ủy phải đảm bảo kết nạp đảng thì chú trọng chất lượng và số lượng. Trong cái quá trình phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đảng viên mới ấy, chúng tôi coi trọng rà soát, phát hiện những cái nguồn quần chúng ưu tú, và đồng thời giao nhiệm vụ cho các tập thể thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát hiện được những cái quần chúng ưu tú có chất lượng. Và ở đây Hải Phòng có một cái thuận lợi, có 4 trường đại học và là một cái trung tâm công nghiệp lớn. Chúng tôi tập trung vào tìm nguồn phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên ưu tú, thế và công nhân lao động giỏi trong các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở trên địa bàn. Thống kê lại thì chúng tôi thấy rằng chất lượng đảng viên mới được kết nạp được nâng cao. Giai đoạn 2016-20 ấy, chỉ có 6,5% đảng viên mới kết nạp là học sinh sinh viên thôi. Nhưng nhiệm kỳ này, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, chúng tôi đã kết nạp học sinh sinh viên ưu tú thì đạt 13,3%, gấp đôi của giai đoạn trước. Kết nạp học sinh sinh viên ưu tú vào đảng là một trong những cái điển hình làm tốt của thành phố Hải Phòng và được Trung ương ghi nhận. Thông qua cái việc kết nạp học sinh sinh viên ưu tú vào đảng, chúng tôi cũng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Cái giai đoạn 2016-20 ấy, tỷ lệ đảng viên có trình độ đại học và trên đại học thì đạt là 63,3%. Nhưng mà 3 năm đầu của nhiệm kỳ này thì cái tỷ lệ này đã nâng lên được trên 8%, tức là đạt khoảng 71,6%. Để đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ đảng viên thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng kịp thời rà soát và sàng lọc đưa những cái đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. 3 năm qua thì chúng tôi cũng đã kịp thời xóa tên cho ra khỏi đảng 310 đảng viên và khai trừ 109 đảng viên.
Thưa ông, để công tác kết nạp đảng viên đạt cả về số lượng và chất lượng thì những cái nhiệm vụ giải pháp nào được đặt ra trong thời gian tới cho ngành xây dựng đảng của thành phố ạ?
Năm 2023, trước cái yêu cầu đặt ra của nghị quyết 21 Trung ương 5, Ban Tổ chức Thành ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thông qua cái đề án và ban hành kết luận về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2030. Trong đó quán triệt rất rõ phương châm coi trọng chất lượng, đảm bảo số lượng. Chúng tôi vẫn đặt chất lượng lên trên số lượng, lấy đây làm cái yêu cầu cơ bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Thành ủy Hải Phòng có nghị quyết 28 về phát triển tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các cái đơn vị kinh tế tư nhân, cái đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ thành phố Hải Phòng là thực hiện thật tốt cái yêu cầu của nghị quyết Trung ương 5 khóa 13, tháng 5 kết nạp mới từ 3 đến 4% so với đảng viên hiện có.
Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.